Vâng, xin mời đại chúng cùng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu có mặt trước ống kính, cùng tất cả những đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, những người hữu duyên nghe được cái đĩa chia sẻ Phật pháp ngày hôm nay. Kính mời các vị cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do vô thị tham sân si.
Đều do vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài có tên là Rẫn Sư Y Thên Bị Y Thên Y Thên Lão. Có người ngày một già hơn. Đề tài này có thể nói là cảnh thức chúng mọi chúng ta đều quên rằng một ngày đi qua là một ngày ta đã có mặt trên thế gian này ít thêm ít đi một ngày. Một buổi tối lên giường thì coi như chúng ta đã ngắn đêm thêm một ngày tuổi thọ. Mà gần như chả có ai cảnh giác. Nếu như mọi người chúng ta cảnh giác, phản tỉnh, thì chúng ta sẽ không tạo tác những tội lỗi, những sai lầm, những thị phi, để rồi chính mình chuốc lấy những cái nỗi đau khổ. Mình làm cho người khác cũng đau khổ. Vì chúng ta quán chiếu được cái sự vô thường của kiếp người. Mà một ngày nào chúng ta cũng đang giảm dần đi kiếp sống của mình ở trên trần gian này. Nếu có sự cảnh giác thì chắc chắn sẽ không làm những việc sai trái. Do gì thiếu cảnh giác mà họ sai lầm. Trong cái bài hôm trước, Hòa Thượng cũng đã nói, có người vì những cái lợi lộc nhỏ những cái thú vui, những cái ham thích tạm bợ mà sẵn sàng tạo nghiệp, để rồi những cái thú vui tạm bợ đó nó qua nhanh chóng nhưng nghiệp lực nó còn lại. Và trong nhà Phật chúng ta có câu là dạng ban tương bất thực bất khứ duy hữu nghiệp tùy thân, không mang được thứ gì hết mà chỉ có mang theo nghiệp đã tạo mà thôi. Những thứ tốt đẹp, những thứ ưa thích hay những thứ mình không ưa thích, những thứ mình cho rằng không tốt đẹp, tất cả đều không thể mang đi được, mà chỉ mang được theo chúng ta đó chính là nghiệp thiện và nghiệp ác. Nghiệp thiện thì sẽ đi vào cõi lành để hưởng phước, còn nghiệp ác thì phải sanh vào cõi ác để tiếp nhận đền trả cái quả báo. Cho nên người trí sẽ không tạo những nghiệp ác, những nghiệp bất thiện. Những người vô trí hay có câu là thất trí, là không có trí tuệ luôn, hay có thể nói là một cái từ chuyên môn là vô minh, thì tạo tác cứ tùy theo tập khí của chính mình mà tạo tác, không hề kiểm soát, không hề phản tỉnh. Có một lần tôi đọc ở một cái bài nào đó mà tôi nhớ hoài, trong lời cảnh tỉnh của cái bài đó mà tôi nhớ, con người sống ở thế gian này đang làm một việc mà họ không hề biết, đó là họ đang rất nỗ lực, đang rất phấn đấu để tiến gần đến năm mồ, có nghĩa là tiến gần đến cái chết. Thật ra Phật giáo nói nhiều về cái chết, đó là nói về cái sự vô thường, nhắc nhở cái sự vô thường để mà chúng ta khơi dậy cái chân thường của chúng ta. Ta biết được kiếp người ngắn ngủi, kiếp người là vô thường, thì ta hãy trân trọng cái vô thường này để mà làm nhiều việc để khơi dậy cái chân thường. Ta biết được kiếp người là vô thường thì chúng ta nỗ lực hơn. Đáng yêu thương phải yêu thương. Đáng tha thứ phải tha thứ. Đáng tận lực hy sinh phụng hiến thì ta phải tận lực hy sinh phụng hiến. Có một câu mà Hòa Thượng nói mà tôi nhớ hoài. Hòa Thượng nói, khi hơi ấm còn trong ta, khi linh hồn còn ở trong cái thân tứ đại này, thì hãy mau mau mà làm việc tốt, để một khi hơi ấm không còn ở trong ta nữa, linh hồn không còn trong cái thân xác tứ đại này nữa, bạn có muốn làm tốt thì cũng không còn có cơ hội. Đây là một lời nhắc thức, một lời cảnh tỉnh rất là thiết thực, mà chỉ có những người có cái tâm phản tỉnh, có cái tâm cảnh giác thì mới nghe được, mới nghe ra được cái điều này. Hôm nay tôi đọc cái bài có người ngày một già đi, tôi cũng hết sức là cảm khái, mong muốn cùng chia sẻ với các vị để chúng ta cùng nhau cảnh giác, cùng nhau cảnh giác để chúng ta trân trọng cái kiếp sống này để ta tận lực làm tất cả những việc cần làm, để một khi ta có ra đi khỏi cái cuộc đời này thì chúng ta không có cái việc gì để mà nối tiếc, vì tất cả những việc cần làm đã làm, tất cả những việc hy sinh phụng hiến thì chúng ta đã tận lực hy sinh phụng hiến. Chúng ta hãy xem vào, cùng nhau lắng nghe những cái lời chia sẻ của Hòa Thượng. Tôi nhớ được có một năm đón Tết, lão sư Lý vì mọi người ở liên xã giảng khai thị. Liên xã là cái nơi ngài Lý Bình Nam gọi là liên xã, đa phần chúng ta gọi là đạo tràng đó. Có một đoạn khai thị, ngài nói rằng qua năm mới mọi người gặp mặt vui mừng phấn khởi. Khi gặp mặt, câu đầu tiên chúc mừng nhau chính là câu chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng năm mới. Thì ngài mới nói rằng tỉ mỉ mà quan sát xem có việc gì, có cái gì mà đáng chúc mừng chứ. Tuổi thọ, cái này thọ mạng đã ít đi một năm. Nghiệp chướng lại tăng thêm không ít. Nghiêm khắc mà nói, đây là một việc đáng buồn. Thì có việc gì để đáng chúc mừng đâu. Lời khai thị này phải nói là chấn động. Rõ ràng mỗi một năm đi qua là thọ mạng ta đã ít đi một tuổi. Có nghĩa là cái ngày, những năm tháng ở trên dương gian này chúng ta đã ít đi một năm. Mà một năm có nghĩa là 365 ngày. Ta đã ít đi 365 ngày rồi. Vậy thì ta có phản tỉnh, có cảnh giác xem coi 365 ngày qua ta đã làm gì cho cái kiếp sống tạm bợ này. Ta đã làm gì hy sinh phụng hiến cho cái cuộc đời này chưa? Hay chỉ mãn lo cơm gạo áo tiền, hay mãn lo công danh lợi lộc thành bại được mất? Đây là cái điều mà chúng ta phải hết sức là phản tỉnh. Nhưng thật ra một cái điều đáng buồn là mấy ai phản tỉnh. Hôm nay tôi đọc cái bài này, tôi cảm thấy hết sức chấn động. Cái câu mà ngài Lý Bình Nam nói, tuổi thọ đã ít đi một năm, nghiệp chướng lại tăng thêm không ít. Nghiêm khắc mà nói, đây là việc đáng buồn. Có cái gì mà đáng chúc mừng đâu. Thật sự các vị thấy, những người với lòng chân thành, với tâm từ bi vô hạn, thì lời nói không có hoa mỹ. Lời nói tưởng dường như rất là dân dạ, rất tầm thường. Nhưng mà xét cho kỹ thì thật sự những lời nói đó không tầm thường tí nào. Tôi nhớ có một câu, lời chân thành thì không hoa mỹ, lời hoa mỹ thì không có sự chân thành. Rõ ràng cái lời nói của ngài Lý Bình Nam chỗ này, mình thấy tuổi thọ đã ít đi một năm, nghiệp chướng lại tăng thêm không ít. Nghiêm khắc mà nói, đây là việc đáng buồn, chứ có gì để mà đáng chúc mừng đâu. Và một lời nói hết sức là bình thường. Cũng giống như cái bài học mà chúng ta hôm trước đã học, khi ngài Liên Trì đến ba lại, ba bước một lại đến ý kiến ngài Tịnh Hòa Thượng Biến Dung. Thì Hòa Thượng nói một câu hết sức bình thường. Hòa Thượng nói: này thanh niên kia, đời này, kiếp này, đừng để nó danh, đừng để danh lợi nó hại chết. Nhưng mình thử suy nghĩ xem, biết bao nhiêu người đã bị danh lợi hại chết rồi, biết bao nhiêu những người gọi là danh cao, tiếng tăm lừng lẫy đã bị danh lợi trói buộc và đổ ngã. Mình thấy một câu nói rất bình thường, mà thậm chí người nghe cho rằng tầm thường. Nhưng mà những việc tầm thường đó ta có làm được hay chăng? Như cái trong mà cái câu mà Thái Thú Bạch Cư Dị đi ý kiến ngài thiền sư Điểu Xào thiền sư, thì ngài đến ý kiến ngài, hỏi Thái Thú Bạch Cư Dị hỏi ngài thiền sư rằng: cái tinh túy của Phật pháp là gì? Thì Điểu Xào thiền sư nói một câu: đừng làm các việc ác, dân làm các việc thiện, giữ tâm mình trong sạch. Đó là lời chư Phật dạy. Ông Bạch Cư Dị tức giận, nói rằng: tôi lặn non, lặn suối trèo non, đến đây gặp ngài để mong rằng được cái cao màu, cái sự màu nhiệm gì của Phật pháp. Ai ngờ ngài nói một, ngài nói ra mà đứa con nít 3 tuổi cũng biết mà. Đúng vậy, đứa con nít 3 tuổi cũng biết. Nhưng mà người 80 tuổi vẫn chưa làm được. Như chúng ta đây, mình phải nghiêm túc tự phản tỉnh, nhìn lại chính mình xem ta đã làm được việc đừng làm các việc ác chưa. Lời nói thị phi, lời nói chê bai, lời nói chỉ trích, đó cũng là ác. Còn khởi tâm động niệm của chúng ta có gì thì mình vì sự thương ghét, vì sự ưa thích của mình mà mình khởi tâm động niệm, khởi ý niệm không vui, tại ý niệm sân hận hay không? Có. Hồi chiều này tôi xem một cái phim hoạt hình, tôi thấy ngài Ca Diếp, ngài đi khất thực. Người ta thì lựa cái nhà giàu có để khất thực được món ăn ngon, còn ngài thì ngài đến xin một cái bà cụ bệnh, trên người đầy những cái mục kẻ lở máu mủ, và một bát cháo thiêu đầy gùi nhặn hôi thối. Ngài đến, ngài nói với bà cụ rằng: xin bà hãy bố thí cho tôi. Thì bà mới nói: tôi có cái gì để bố thí? Trong khi đó tất cả mọi người đều muốn tránh xa tôi, sợ tôi vì tôi hôi thối, vì tôi bệnh thật. Chỉ có một mình ngài là ngài đã đến để xin tôi bố thí. Nhưng tôi có cái gì để bố thí đâu? Thì ngài mới nói: bà có bát cháo kia, bà hãy bố thí cho tôi một ít đi. Thì bà thất kinh mà nói: cái thứ này nó hôi thối làm sao mà ăn được? Thì ngài nói: được, bà hãy bố thí đi. Thì mình thấy giữ tâm mình trong sạch, mình không có giữ tâm mình trong sạch được. Mình đã luôn luôn khởi cái tâm ngon dở, tốt xấu, cho nên mình tâm mình nó không ở trạng thái thanh tịnh. Chúng ta tiếp theo trong bài: Có người mỗi năm một già đi, mỗi tháng già đi, có nghĩa là tháng sau sẽ già hơn tháng trước. Nói xa hơn là năm sau già hơn năm trước. Xin nói với các vị, ngày một già hơn có nghĩa là ngày hôm sau đã già hơn năm trước. Tập tục của người thế gian khi qua năm mới thì đều chúc nhau một tràng. Nếu như chúng ta mà chân thật đem cái chân tướng sự thật này làm cho rõ ràng, hiểu được tường tận rồi, thì có cái gì để mà đáng chúc mừng đâu. Mỗi năm một già hơn, vậy thì vui mừng ở đâu đến, ở đâu ra? Lại nói thêm rằng thọ mạng mỗi năm một ngắn đi, vậy thì có việc gì để mà đáng chúc mừng? Bởi vì hòa thượng nói có người ở thế gian thật là điên đảo, đem cái việc đáng buồn thì lại là chúc mừng. Những sự việc mà chân thật đáng mừng thì lại quên đi hết sạch, không còn nhớ gì cả. Chỗ này chúng ta lắng nghe. Nếu như thế tình là những việc thế gian này, nếu như thế tình mỗi một năm một đạm bạc đi, đạo tâm mỗi một ngày, mỗi một năm được dày lên, đạo tâm, đạo niệm. Ở đây đạo là gì? Đạo là con đường. Đạo đức, nhân cách, cách sống, ý niệm, khởi tâm động niệm đều theo một cái quy chuẩn mà người xưa đã sống. Hay một người chân chánh học Phật thì theo một cái quy chuẩn mà Phật đã dạy. Cái tính tâm được kiên cố hơn, đạo tâm, nguyện tâm được mạnh mẽ hơn, thì đó mới là việc đáng chúc mừng. Bởi vì chỗ này hòa thượng nói có người thế gian thật là điên đảo, những việc chân thật đáng buồn mà đi lại chúc mừng, còn những việc chân thật đáng chúc mừng thì lại quên hết. Thế tình ngày một chối buộc, tài sắc danh thực thì ngày một tham đắm hơn, vậy thì có gì đáng chúc mừng đâu. Trong khi đạo tâm, nguyện tâm thì lại tan nhạt. Đáng lẽ những cái đạo tâm phải kiên cố, nguyện tâm phải dũng mãnh, phải càng lúc cái tâm mà yểm lý ta bà hân cầu cực lạc nó mạnh mẽ hơn, biết hy sinh chính mình, biết hy sinh cái ta nhỏ bé, đem cái ta nhỏ bé này phục vụ cho cái ta của đại thể, vậy thì cái việc đó mới đáng chúc mừng. Chỗ này hòa thượng nói danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần đều là nhân duyên của sáu cõi luân hồi. Có người sống ở thế gian này mê hoặc điên đảo, ngày ngày đang làm cái việc mà tham sân si mạng, ngày ngày đang làm những cái việc sanh tử luân hồi ở trong sáu cõi. Ná dầu sợ mơ khở xì ná, vậy thì có cái gì để đáng chúc mừng đâu. Thật sự cái bài này rất là cảm xúc. Bồ Tát Phổ Hiền có một câu kệ nhắc nhở đại chúng rằng thị nhật dĩ quá, mạng diệt tỳ giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Cái nghĩa của câu kệ này là gì? Ngày tháng đã qua, mạng cũng giảm theo. Mạng là mạng sống, mạng cũng giảm theo. Như cá ở trong nước cạn, sắp khô cạn, có gì để mà vui đâu. Tư hữu hà lạc là có gì vui đâu. Bài kể này Hòa Thượng nói, mỗi một người chúng ta đều rất là quen thuộc, gần như ai cũng thuộc. Thế nhưng nó không khởi được tác dụng. Chúng ta mỗi ngày vẫn là mê hoặc điên đạo mà không hề có chút tâm cảnh giác. Ngày một ngày đi qua, tuổi thọ cũng giảm dần theo ngày tháng. Như hôm trước tôi cũng có nói một cái giảng ở đâu đó, tôi nhớ là nếu bây giờ mình thấy Hòa Thượng 94 tuổi rồi mà Hòa Thượng vẫn còn buôn ba khắp nơi để giảng dạy, mà nếu mình sống được bằng Hòa Thượng thì vậy thì cũng còn 30 mấy năm nữa. Mà nếu mình sống ít hơn Hòa Thượng 10 năm vậy thì chỉ còn 20 năm. Mà nếu mình sống ít hơn Hòa Thượng 20 năm vậy thì chỉ còn có 10 năm. Tôi thấy có nhiều người 80 tuổi, thậm chí 90 tuổi vẫn rất là tùy tiện, vẫn rất là không hề cảnh giác vô thường nó đã sắp đến, không hề có tâm cảnh giác. Bốn câu kệ này của Bồ Tát Phổ Hiền là một sự cảnh giác cao độ đối với mọi chúng ta. Người sống 100 tuổi rất là ít, nhưng chỗ này Hòa Thượng nói thôi thì xem như bạn có thể sống được 100 tuổi đi. 100 tuổi vậy thì có được bao nhiêu ngày? 36,000 ngày. Nếu như đưa cho bạn một cuốn lịch, một cái cuốn lịch, hằng ngày chúng ta có điều xé lịch, một ngày bạn gỡ đi, bạn xé đi một tờ, 36,000 trang cũng sẽ rất nhanh được bạn gỡ đi. Thật ra ở đây chúng tôi phải nói là tôi đọc cái bài này tôi cũng hết sức là chấn động. Hằng ngày mình gỡ đi một tờ lịch mà tâm mình không hề có chút cảnh giác. Mình đã ít đi một ngày ở trên trần thế và mình gần đi một ngày để đi vào cõi chết rồi. Vậy thì một ngày qua mình đã làm được việc gì? Có nhiều người cứ nói rằng hy sinh phụng hiến mà toàn là làm ra để đắp xây cho cái tự tư tự lợi của họ, làm để đắp xây cho cái cao vọng của họ, mà không hề cảnh giác rằng vô thường sẽ mau đến. Những cái tài sắc danh thực thì, những cái danh vọng lợi dưỡng bản thân đều là giả, chả có cái gì để mà đáng trân trọng, đáng ham thích. Nhưng mà những con người miệng thì nói hy sinh phụng hiến mà lợi lộc ít, thì thù đáp ít, thì lại rất là không vui. Thật sự bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta rất lớn. Hòa Thượng nói mỗi một ngày chúng ta gỡ đi một tờ lịch thì chúng ta cũng phải biết rằng mạng diệt tỳ giảm, có nghĩa là tuổi thọ chúng ta đã bị ít đi một ngày rồi. Hòa thượng hỏi: Dầu mấy dầu chứ cơ trình chuyển sinh, chúng ta có cái tâm cảnh giác này hay không? Mỗi một lần xé đi một tờ lịch là thọ mạng của chúng ta đã ít đi một ngày rồi. Có mấy người có được cái tâm cảnh giác này? Thật sự, trước đây chưa học cái bài này, tôi cũng như các vị thôi, không hề có tâm cảnh giác. Không hề thấy một ngày qua là mạng cũng đã giảm dần. Cũng giống như mà cá ở trong ao vậy, trong cái vũng nước mà mùa nước, mùa tháng giêng hạn hán đó, nắng khô hạn thì nước dần rút đi và cá ở trong cái vũng nước đó từ từ ít nước đi. Cái việc này ngày xưa lúc còn nhỏ tôi đi bắt cá cạn, gọi là bắt cá cạn. Cá nó bị khô cạn, nó không thể ra sông được. Thế cứ quần nhau ở trong một cái vũng nước rất ít. Và có những cái vũng nước mà không còn nước nữa, cá nó bị chết khô luôn. Thì chỗ này Bồ Tát Phổ Hiền nói là gì? Như thiểu thủy ngư, như cá bị ở trong ao hết nước, cạn nước rồi. Thì chúng ta cũng vậy, một ngày đi qua là tuổi thọ đã giảm đi một ngày. Chỗ này Hòa Thượng nói, có mấy người có cái tâm cảnh giác? Nếu người nào có cái tâm cảnh giác, đó chính là người giác ngộ. Mà khi có người đã có cái tâm cảnh giác, có sự giác ngộ, cuộc đời vô thường này, thì họ sẽ rất trân trọng cái chân thường mà nỗ lực. Cũng giống như đối với pháp tu, thì ta phải dũng mạnh, tinh tấn và tu tập. Đối với việc làm tốt cho thế nhân thì tận lực mà hy sinh phụng hiến, không cần những cái thù báo, những cái thù đáp mà làm. Vì ta thấy cái giá trị của cuộc sống này, khi ta còn sống, ta còn có thể hy sinh phụng hiến được cho người, ta có thể làm được, đó là điều hạnh phúc rồi, chứ cần gì phải có sự thù đáp mới làm. Ta biết được cuộc đời là vô thường thì ta phải nỗ lực để mà chọn cái pháp tu, để đến một, thì người ta gọi, trong cái nhà Phật gọi là trường kỳ huân tu, trường kỳ huân tập. Không thể hôm nay pháp này, ngày mai pháp khác. Rồi nghe người ta có cái pháp hay mình chạy theo. Nghe Hòa Thượng Tịnh Không, ngài giảng thiền rất hay. Người ta hỏi ngài: Hòa Thượng ơi, ngài giảng thiền hay như vậy mà sao ngài không tu thiền? Ngài nói một câu mà người có tâm cảnh giác thì mới nghe được. Ngài trả lời rằng: Tôi xét thấy căn tánh của tôi chỉ phù hợp với pháp tu niệm Phật. Còn tôi giảng thiền cho những người có căn tánh cao để họ tu. Còn căn tánh của tôi là căn tánh thấp, chỉ phù hợp tu với pháp tịnh độ. Lời nói này là một cái lời khái thị cho chúng đồng tu chúng ta đấy. Người thế gian mê hoặc điên đảo, điên đảo ở chỗ nào vậy? Mà thầy hỏi điên đảo ở chỗ nào vậy? Họ vô cảm, họ không giác ngộ, đã đến lúc sắp chết rồi mà họ vẫn còn chưa biết được. Có những người mà khi đã chết, khi sắp chết, mà khi chết đó, họ không thể chấp nhận được. Họ kinh khủng, họ bám víu cái sống. Cho nên toàn thân các cơ của họ đều căng lên, cho nên là họ cứng như một khúc gỗ. Còn những người ra đi một cách tự tại, chấp nhận cái cuộc sanh tử đối với họ, cho nên họ dễ dàng chấp nhận và họ ra đi thanh thản. Các cơ của họ không có căng lên để bám víu, cho nên họ đâu có cứng. Họ đâu có cứng đờ như khúc gỗ. Lý do thế thôi. Chỗ này Hòa Thượng nói, chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác, phải biết được mạng người là vô thường, rồi sau đó mới chân thật nắm lấy cái thời gian ngắn ngủi mà buông bỏ đi cái giả. Phang xe chẻ tờ, phải buông bỏ đi cái giả. Nhớ rằng mạng người là vô thường, phải cấp tốc mà buông bỏ đi cái giả, cái không thật, cái mà không thể mang đi được. Phải tu cái chân thật, phải nắm lấy cái chân thật. Cái chân thật là gì vậy? Cái chân thật chính là lão thật, thành thật mà niệm một câu A Di Đà Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó mới là chân thật. Như Ngài Phổ Hiền, Ngài Hải Hiền nói đó, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều là giả. Chỉ có niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc mới là chân thật thôi. Một lời dạy của một lão nhân niệm Phật sau 92 năm tự tại vãng sanh và lưu lại toàn thân xá lợi chỉ là một lời dạy rất bình thường, một lời dạy như một ông già lẩm cẩm. Nhưng thật sự, thật ra chúng ta hãy nghe kỹ xem có phải là một lời lẩm cẩm không. Thật ra thế gian này có cái gì là thật đó? Lớn như trái, lớn như quả cầu này mà còn nằm ở trong cái thành trụ hoại không. Nhỏ bé như thân xác của ta cũng đang nằm ở trong sanh lão bệnh tử. Vậy thì có cái gì là chân thật? Một hôm tôi đi lên núi, lâu lắm rồi, tôi lên núi vào ban đêm sau khi dạy học xong, thì tôi mò đường đi lên, thì tôi bấu víu vào những cái cục đá bên đường để mà lên núi. Một hôm tôi bấu vào một cục đá thật to, bấu vô cái nó tan ra thành cát. Lúc đó mà nói là một sự khải thị. Wow, đá xanh đá cuội mà nó còn biến thành, nó đã hoại thành cát. Vỗ tay vô cái là nó tuôn ra, nhũng ra thành cát, rơi xuống. Nhưng mà cái ngộ của mình nó không sâu. Chứ cái việc đó mà gặp các bậc tổ sư đại đức căn tánh đại thừa thì chắc các ngài đã ngộ. Còn mình là phàm phu sát đất, mình thấy cái sự vô thường của vạn sự vạn vật mà mình chơi, mình chẳng ngộ gì hết. Tại vì sao vậy? Vì phiền não, vì những cái dính mắc của thế gian của mình quá nhiều, cho nên mình không thể ngộ được. Cho nên cái câu cuối chỗ này Hòa Thượng nói, chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác, phải biết được mạng người là vô thường, sau đó mới chân thật nắm bắt cái thời gian ngắn ngủi của kiếp sống này mà buông xả đi những cái giả, phải nắm lấy cái chân thật. Cái chân thật là gì? Cái chân thật chính là thành thật, lão thật, niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Vâng, chúng ta nghĩ. Xin mời đại chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo. A Di Đà Phật.